Lợi ích của thiền hành. Nhan sắc và tuệ giác đầu tiên, khi thiền sinh tiếp tục hành trì pháp thiền kinh hành, họ sẽ nhận thức rằng cùng với mỗi cử động sẽ có một tâm thức ghi nhận, một sự tỉnh giác về cử động đó, có một sự chuyển động dở chân lên và cũng có một cái tâm để nhận thức, tức hay biết sự dở bước. Trong thời khắc kế tiếp, có một chuyển động đưa chân tới trước và cũng có một cái tâm hay biết, nhận thức được sự chuyển động. Hơn nữa, thiền sinh sẽ thấy rằng cả sự chuyển động và sự nhận thức cùng sinh khởi và cùng họa diệt trong thời khắc đó. Qua giai đoạn kế tiếp, có một chuyển động đưa chân hạ xuống và cũng có một cái tâm nhận thức được sự chuyển động, và cả hai cùng sinh khởi và cùng họa diệt ngay khi chân xuống đất. Một tiến trình tương tự xảy ra khi đạp chân ấn xuống đất, có sự đè ấn và nhận thức về sự đè ấn. Bằng cách này, thiền sinh hiểu biết rằng song song với sự chuyển động của chân có những chập tư tưởng hay biết, nhận thức được sự chuyển động ấy. Những chập tư tưởng hay biết như thế gọi là danh, nama, hay tâm, và sự chuyển động của chân gọi là sắc, rupa, hay vật chất. Như thế, thiền sinh sẽ cảm nhận rằng tâm và vật chất khởi sinh rồi hòa diệt trong mỗi giai đoạn. Giai đoạn này có sự dở bước chân và sự hay biết, nhận thức tác động do chân lên, và giai đoạn kế là có sự chuyển động đưa chân tới trước và sự nhận thức chuyển động đó. Và cứ tiếp tục như thế, điều này được cảm nhận như là một cặp danh và sắc khởi sinh và hòa diệt trong từng giai đoạn. Như thế, nếu thiền sinh theo dõi chặt chẽ, họ sẽ tiến đến sự cảm nhận về sự hiện diện của cặp danh sắc, tâm và vật chất trong mỗi lúc quan sát. Một điều khác nữa mà thiền sinh sẽ khám phá là vai trò của tác ý chi phối từng động tác. Họ sẽ trực nhận được rằng họ dở chân lên là vì họ muốn như thế, họ hạ thấp chân xuống là vì họ muốn như thế, họ đạp bàn chân ấn xuống đất là vì họ muốn như thế. Có nghĩa là họ sẽ trực nhận rằng có một tác ý xảy ra trước mỗi động tác. Sau khi có tác ý dở chân là tác động dở chân xảy ra, từ đó họ hiểu được tính duyên sinh của mọi sự kiện. Các động tác này không thể tự mình xảy ra nếu không có những điều kiện. Các động tác này không như thần linh hay một quyền lực nào tạo ra, và các động tác này không bao giờ xảy ra nếu không có nguyên nhân. Có nguyên nhân hay điều kiện cho mỗi động tác, và điều kiện chính là tác ý tiên khởi xảy ra trước mỗi động tác. Đây là điều mà thiền sinh sẽ khám phá được khi họ chuyên tâm chú niệm. Khi thiền sinh thông hiểu tính duyên sinh của mỗi động tác, và các động tác này không như thần linh hay quyền lực nào tạo ra, họ sẽ thông hiểu được rằng các động tác sinh khởi là do tác ý. Họ thông hiểu được rằng tác ý là điều kiện để động tác được xảy ra. Từ đó, sự liên hệ giữa cái tạo điều kiện và cái bị điều kiện hóa được hiển lộ. Trên căn bản của sự hiểu biết này, thiền sinh gỡ bỏ mọi hoài nghi về danh và sắc qua sự nhận thức rằng danh và sắc không thể khởi sanh nếu không có điều kiện. Với sự thông hiểu rõ ràng về tính duyên sinh của vạn vật và với tình trạng vượt thoát ra khỏi mọi hoài nghi về danh và sắc, thiền sinh được xem là đã gần đến mức độ của vị cận tư đà hoàng hay tiểu tư đà hoàng. Tu Đà Hoàng là người bước chân vào dòng suối chạy đến Niết Bàn, người đã nhập dòng, đã đạt đến giai đoạn đầu tiên của sự giác ngộ. Vị cận Tu Đà Hoàng không phải thật sự là dự lưu, nhưng được xem như chắc chắn sẽ được sanh vào những cảnh giới tương đối sung sướng như cõi người và cõi trời. Một người đã tiến đến mức cận Tu Đà Hoàng không thể tái sinh vào một trong bốn khổ cảnh như Atula, ngạ quỷ, cảnh thú và địa ngục. Mức độ cận Tu Đà Hoàng có thể đạt được bằng cách hành trì pháp thiền hành, luôn luôn chú tâm vào các động tác của bước đi. Đây là lợi ích quan trọng nhất của pháp thiền hành. Sự kinh nghiệm này không dễ thành đạt, nhưng một khi đã đạt đến đó rồi, thì biết chắc rằng sẽ được tái sanh trong cảnh giới sung sướng, nhàn lạc. Trừ phi họ còn dễ vui tạo nghiệp ác, và do đó phải bị sa đọa. Tam pháp ấn, ba đặc tướng của đời sống. Khi thiền sinh thông hiểu rằng danh sắc sinh khởi và hoại diệt trong mỗi khoảnh khắc, họ sẽ thông hiểu rằng danh và sắc là vô thường, họ cũng sẽ thông hiểu tính cách vô thường của các tiến trình dở chân lên. Và họ cũng sẽ thông hiểu tính cách vô thường của sự hay biết, tác động dở chân lên. Sự hiện hữu của trạng thái hoại diệt tiếp theo sinh khởi là dấu hiệu hay đặc tính biểu lộ cho biết rằng nó không trường tồn. Nếu muốn xác định một vật gì là thường còn hay vô thường biến chuyển, ta phải cố gắng xem xét qua năng lực của pháp thiền hành, rằng vật đó có phải là đối tượng của một tiến trình sinh khởi rồi hoại diệt không? Nếu khả năng thiền định của ta có đủ năng lực giúp ta thấy được sự sinh diệt của hiện tượng, thì lúc đó ta mới có thể quyết định một cách chắc chắn rằng hiện tượng được quan sát là vô thường. Bằng cách đó, thiền sinh có thể quan sát sự hiện hữu của tác động dở chân lên và sự nhận thức chuyển động đó, rồi chúng lại tan biến, nhường chỗ cho chuyển động đưa chân tới trước và sự nhận thức chuyển động đưa chân tới trước. Các động tác này sinh rồi diệt, và thiền sinh tự mình thông hiểu tiến trình này, không cần phải chấp nhận hay tin tưởng qua một quyền lực ngoại vi nào, mà cũng không cần phải dựa vào lời tường thuật của một người nào khác. Khi thiền sinh thông hiểu danh và sắc khởi sinh rồi hoại diệt, họ thông hiểu rằng danh và sắc là vô thường. Khi thấy danh và sắc là vô thường, thì họ sẽ thấy tiếp theo rằng chúng là những gì bất toại ý, tức đau khổ, bởi vì luôn luôn bị trạng thái sinh diệt áp bức, đè nén. Sau khi thông hiểu bản chất vô thường và bất toại ý của vạn vật, thiền sinh thấy rằng họ không thể làm chủ được, không thể kiểm soát, cũng không thể cản ngăn, không cho chúng khởi sanh. Điều này có nghĩa là hành giả trực nhận rằng không có bản ngã hay một linh hồn bên trong để ra lệnh cho chúng được trường tồn. Sự vật chỉ sinh khởi rồi hoại diệt theo định luật thiên nhiên. Nhờ thấu hiểu như thế, thiền sinh thấu hiểu được đặc tính thứ ba của các hiện tượng hữu vi, tức là hiện tượng tùy thế, chỉ hiện hữu tùy thuộc điều kiện, đặc tính vô ngã, anatta, một đặc tính của mọi vật vốn không có bản ngã. Một ý nghĩa khác của anatta, vô ngã, là không có chủ nhân, nghĩa là không có một thực thể nào, linh hồn nào, một quyền lực nào có thể làm chủ được định luật thiên nhiên của vạn pháp. Như thế, đến lúc đó thiền sinh đã thông hiểu được ba đặc tính của mọi hiện tượng hữu vi là vô thường, anicca, khổ, dukkha, và vô ngã, anatta. thiền sinh có thể thông hiểu ba đặc tính này bằng cách theo dõi, bám sát các động tác, bước chân đi và sự giác tỉnh hay biết mỗi động tác. Khi chuyên tâm chú niệm vào các chuyển động này, họ sẽ thấy vạn vật khởi sinh và hoại diệt. Rồi từ đó, họ sẽ tự mình nhận thức được tính vô thường, khổ và vô ngã của tất cả mọi hiện tượng hữu vi. Tâm xả ly. Bây giờ, chúng ta hãy khảo sát chi tiết về các động tác của pháp ly kinh hành. Giả sử ta quay phim, thâu hình tác động bước chân dở lên. Giả sử thêm rằng, khi dở chân lên thì mất một giây đồng hồ. Và giả sử rằng, máy quay phim có thể chụp được 36 ảnh trong mỗi giây. Sau khi quay phim, nhìn lại những tấm ảnh riêng rẽ trong cuộn phim, ta sẽ thấy rằng, mặc dù dở bước chân lên, có vẻ chỉ là một động tác, nhưng thực ra đó là 36 sự chuyển động. Mỗi tấm ảnh cho ta thấy các cử động khác nhau. Mặc dù sự khác biệt này rất nhỏ mà ta thường không để ý đến, nếu máy quay phim đó có thể chụp được 1.000 tấm ảnh trong một giây thì sao? Lúc đó, ta lại sẽ thấy có 1.000 động tác trong một chuyển động dở bước chân, cho dù động tác này hầu như khó phân biệt được. Nếu máy quay phim có thể chụp được 1.000.000 tấm ảnh trong một giây, điều này chưa xảy ra, nhưng một ngày nào đó sẽ có như vậy, thì lúc đó ta sẽ thấy có 1.000.000 động tác trong một hiện tượng mà ta cho rằng chỉ có một chuyển động duy nhất. Nỗ lực trong pháp môn thiền hành là để thấy các chuyển động của ta như máy quay phim, ghi lại từng tấm ảnh một. Ta cũng muốn quan sát sự hay biết tác động và ý định muốn bước tới xảy ra trước mỗi động tác. Như thế, ta mới khâm phục năng lực trí tuệ minh sát của Đức Phật. Qua đó, Ngài đã thấy tất cả mọi chuyển động. Khi dùng chữ thấy hay quan sát trong tình huống của chúng ta, thì đó chỉ có nghĩa là ta có thể thấy một phần qua lối trực tiếp, một phần qua lối suy diễn. Ta không thể nào thấy trực tiếp cả triệu chuyển động như Đức Phật đã thấy. Trước khi thiền sinh tập pháp đi kinh hành, họ tưởng rằng một bước đi chỉ là một động tác. Sau khi thiền quán về động tác đó, họ thấy có ít nhất là 4 động tác. Nếu quán sát sâu xa hơn, họ sẽ hiểu rằng mỗi động tác này lại bao gồm cả triệu động tác nhỏ khác. Như thế, họ thấy danh và sắc, nama và rupa, tâm và vật chất, khởi sinh rồi hoại diệt, là vô thường. Bằng cảm nhận thông thường, chúng ta không thể thấy vô thường của vạn vật, vì tính vô thường đó bị che phủ bởi một ảo tưởng của sự liên tục. Ta tưởng rằng chỉ có một động tác liên tục, nhưng nếu nhìn kỹ hơn, ta sẽ thấy rằng cái ảo tưởng về liên tục đó có thể bị phá vỡ. Ảo tưởng đó bị phá vỡ bằng cách quan sát trực tiếp các hiện tượng vật lý, từng phần, từng chút, khi chúng khởi sinh và hoại diệt. Giá trị của thiền quán là ở khả năng của ta để gỡ bỏ màn ảo tưởng liên tục và khám phá thực chất vô thường. Thiền sinh có thể khám phá bản chất vô thường này qua nỗ lực của chính họ. Sau khi trực nhận rằng mọi vật được cấu tạo bởi nhiều phần nhỏ, rằng chúng xảy ra rời rạc, và sau khi quan sát từng mảnh vụn một, thiền sinh trực nhận rằng không có gì trên đời để họ tham thụ, bám níu, để họ thèm muốn. Nếu thấy vật gì mà một thời nào trước kia ta tưởng là tốt đẹp, đang bị băng hoại và hủy diệt, ắt chúng ta không còn chú ý đến nó nữa. Thí dụ, như khi xem một bức tranh sơn dầu thật đẹp, ta nghĩ rằng nước sơn và tấm vải dường như là một thực thể rắn chắc, đồng nhất. Nhưng nếu đưa bức tranh qua một kính hiển vi cực mạnh, ta sẽ thấy bức tranh có nhiều lỗ hổng và khoảng trống. Sau khi thấy bức tranh được cấu tạo bởi những khoảng trống, ta không còn chú ý đến nó và không còn tham luyến nó nữa. Các nhà vật lý học hiện đại biết rất rõ ý tưởng này. Họ đã quan sát sự vật với những dụng cụ cực mạnh và thấy rằng vật chất chỉ là dao động của các hạt tử và năng lượng luôn luôn thay đổi. Không có bản thể thường còn nào trong đó cả. Bằng cách trực nhận sự vô thường bất tận đó, thiền sinh thông hiểu rằng không có gì đáng để thèm muốn, không có gì đáng để chấp thủ trong thế giới hiện tượng này. Kết luận: giờ đây chúng ta hiểu được các lý do của pháp thiền hành. Ta hành trì thiền minh sát vì muốn gỡ bỏ mọi chấp thủ và mọi luyến ái về sự vật. Qua sự thông hiểu ba đặc tính của kiếp sinh tồn, vô thường, khổ và vô ngã, ta gỡ bỏ được sự luyến ái. Ta bỏ luyến ái vì không muốn phiền não. Khi nào còn chấp thủ và luyến ái, thì luôn luôn còn đau khổ. Nếu ta không muốn đau khổ, thì phải loại trừ chấp thủ và luyến ái. Ta phải thông hiểu rằng, mọi vật chỉ là danh và sắc khởi sinh rồi hoại diệt, và chúng không có tự tánh. Khi thực chứng được điều này, ta sẽ có thể buông bỏ tâm chấp thủ vào mọi vật. Nếu không thực chứng được như thế, cho dù chúng ta có đọc nhiều sách, đi nghe nhiều buổi thuyết giảng, hoặc tham dự nhiều cuộc thảo luận về sự từ bỏ tâm chấp thủ, ta sẽ không thể nào thoát khỏi tâm chấp thủ. Điều cần thiết là chính ta phải có một kinh nghiệm trực tiếp để thật sự thấy rằng vạn vật hữu vi đều mang dấu hiệu của vô thường, khổ và vô ngã. Vì thế, ta phải chú tâm quán niệm khi đi, khi đứng, cũng như khi ngồi, hoặc khi nằm. Sư không chủ trương cho rằng, chỉ có thiền hành là đưa đến thực chứng tối hậu và khả năng hoàn toàn từ bỏ lòng tham thủ. Tuy nhiên, đi kinh hành là một pháp môn hành thiền có giá trị, như pháp thiền tọa và các pháp thiền minh sát, vipassana khác. Đi kinh hành giúp ta phát triển tâm ý. Pháp này có nhiều sức mạnh như là pháp quán niệm hơi thở hoặc pháp quán niệm phồng xẹp của bụng. Đây là một dụng cụ hữu hiệu để ta loại bỏ tâm bất thiện. Đi kinh hành để đạt được tuệ giác, để thấy được thực chất của vạn vật. Vậy ta phải nỗ lực hành trì pháp này, cũng như pháp tọa thiền hay các pháp thiền khác. Qua sự hành trì pháp thiền minh sát trong mọi tư thế, kể cả trong lúc bước đi, sư cầu mong các bạn đạt được thanh tịnh, viên mãn ngay trong kiếp sống này. Như Lai Thiền Viện, 1995.